Bây giờ tới cái vua Trần Thánh Tông thì trong mấy tập kia không có, thì chỗ này tôi phải giảng. Vua Trần Thánh Tông sinh năm 1240, tịch năm 1290, được ý chỉ hay quốc sư Trúc Lâm Đại Đăng. Thánh Tông là vua thứ ba đời Trần, con Thái Tông. Ở đây đúng là thứ hai, nhưng mà nói thứ ba là tại sao? Tức là vì Thái Tông lên ngôi, ngài tôn cha ngài là Trần Thừa lên làm gì? Là Thái Tổ, cho nên ngài Thái Tông. Vì vậy mà nói là vua thứ ba, Thánh Tông là thứ ba, đúng là thứ hai, nhưng mà vì nói theo cái Thái Tổ, Thái Tông thì Thánh Tông là thứ ba. Lên ngôi ngày 15 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1258, đổi niên hiệu là Thiệu Long. Chữ Thiệu Long mình thường gọi là Thiệu Long Thánh Chủng đó, phải không? Thiệu Long tức là làm hưng thịnh. Bản chất hiền tài, vẻ toát ra ngoài sáng ngời, mang sẵn những điều khác thường, xử sự dứt khoát, vừa xem rộng mọi sách vở, lại rất tinh thông nội điển. Vua ở ngôi 20 năm rồi nhường ngôi cho Nhân Tông, sau đó xuất gia ở chùa Tư Phúc thờ quốc sư Đại Đăng làm thầy. Hàng ngày vua thường bàn luận với các thiền khách, được truyền sâu ý nghĩa thiền, tự là Vô Nhị Thượng Nhân. Vua từng mở Phật sự Đại Minh Lục, có cả một bài thi, tức là ông đọc cuốn Phật sự Đại Minh Lục. Thì như vậy ở đây dịch tiểu sử nhà vua nói đơn giản thôi, chứ không có nói rõ, chỉ nói đơn giản để rồi kết thúc lại chỉ cái chỗ nhà vua được ngộ đạo đó. Thì như vậy chúng ta thấy là một ông vua thời của ngài, ông chỉ ở ngôi có bao nhiêu năm? Chỉ ở ngôi có 20 năm, phải không? Rồi nhường lại cho con là Trần Nhân Tông. Bây giờ đệ tử của ngài quốc sư Đại Đăng ở trên yên sử, thì nói tới vua Trần Thánh Tông, tôi thấy có một cái chỗ mà sử ghi mình thấy quý vô cùng. Thời của ngài thì ngài lúc còn ở ngôi thì không có giặc, chỉ có giặc Nguyên đánh trong cái thời vua Trần Thái Tông một trận. Rồi tới khi mà ngài 20 năm ngài ở ngôi đó thì không có giặc. Đến khi ngài lên làm Thái Thượng Hoàng thì quân Nguyên qua đánh hai lần nữa, hai trận nữa. Thì cái trận cuối cùng quân Nguyên rút lui về bên kia rồi, thì quần thần họp lại ở trên điện. Thì ngài Thái Thượng Hoàng ngài dự buổi họp đó. Thì khi đó quân lính nó mới khiêng mấy cái hòm sớ điệp của các ông quan, mà khi quân Nguyên qua rồi các ông không có chạy, các ông ở lại xin đầu hàng, xin đầu hàng nhà Nguyên. Mấy thùng khiêng ra giữa triều để mở ra để nhà vua xử tội ai mà đầu hàng giặc. Thì khi đem mấy thùng nó lên, nó tâu cho ngài nghe rồi, cho vua Trần Nhân Tông và ngài nghe. Nghe xong cái ngài ra lệnh cho nhà vua Trần Nhân Tông phải đem mấy cái hòm nó thiêu hết đi. Hỏi tại sao vậy? Thì ngài nói rằng khi giặc đến, thế giặc mạnh, quân ta phải rút lui, thì những người này họ nhát, họ sợ, họ xin đầu hàng giặc. Bây giờ giặc đi hết rồi, bây giờ họ có muốn đầu hàng cũng không có ai để đầu hàng. Thôi giờ mình đốt hết, Chứ còn nếu mình mở ra, khui ra, kê từng tên thì họ sẽ nhục nhã, rồi họ có tội, thôi thì đốt hết để cho họ yên lòng, họ sống với mình được vui vẻ. Thì mình thấy ông vua đạo đức thật là thâm trầm, thấy không? Nghĩa là khi người ta sợ, người ta đầu hàng giặc, thì bây giờ giặc đi rồi hết ai để đầu hàng, thôi bỏ, xóa bỏ hết, cho mọi người sống vui vẻ nhau. Chứ còn đang khui là cái tên A, tên B, rủi họ có mặt trong triều, cái xấu hổ, rồi họ khó mà sống được, cho nên đốt hết trên. Đó là một cái đặc biệt mà chỉ có nhà Trần mới có thể làm được việc đó. Mà cái công đó là công của ngài Trần Thánh Tông lúc làm Thái Thượng Hoàng. Bây giờ nói tới cái hiệu chữ tự của ngài, tự là vô nhị thượng nhân, vô nhị là không hai, biết không? Chữ thượng nhân không hai. Đây, bây giờ nói những cái bài thơ, bài thi trong cái lúc mà ngài thấy đạo. Đọc cái cuốn Phật sự Đại Minh Lục, tức là cuốn lục về Phật sự đời nhà Minh, đời Đại Minh. Ngài liền cảm hứng làm một bài thơ chữ Hán: Tứ thập dư niên nhất phiến thành, lao quang đạo xuất vạn trùng huynh, động như không cấp phong sao hưởng, tỉnh nhược hàng đàm nguyệt mãn minh, cú lý ngũ quyền thanh thấu đắc, lộ đầu thập tự nhậm tung hoành, hữu nhân vắng ngã hà tiêu tức, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Đây là cái bài dịch: hơn 40 năm một mảnh thành, vượt khỏi lao quang muôn lớp ngăn, động như hang trống vang tiếng gió, tỉnh tợ đầm yên rọi ánh trăng, trong câu năm quyền mình thông được, chữ thập đầu đường mặt thông dông. Có người hỏi ta tin tức ấy, mây ở trời xanh nước trong bình. Hơn bốn mươi một mảnh thành, 40 năm chứ thiếu một chữ. Tôi đọc mà tôi không thấy, tôi đọc luôn. Thơ 7 chữ mà còn cái 6 chữ. Hơn 40 năm một mảnh thành. Như vậy thì cái tu của ngài, ngài sống tới đây chắc cũng trên 50 tuổi rồi. Mà ngài nói hơn 40 năm một mảnh thành. Một mảnh thành cái gì? Cái gì thành một mảnh? Nghĩa là ngài tu từ hồi nhỏ cho tới lớn, tâm của ngài nó đã thành một khối, một mảnh rồi. Nó không còn lăng xăng, nó không còn chạy nhảy nữa, mà nó là một khối, là một mảnh. Vượt khỏi lao quang muôn lớp ngăn. Như vậy thì cái lao quang, thường thường trong ai nói tam quang, tam quang mà cái quang cuối cùng là gì? Là lao quang. Chữ lao là cứng, là chắc. Cái cửa đó, cửa chót là cửa cứng chắc lắm, muốn suốt qua được cái cửa đó hết sức là nhọc nhằn, cho nên gọi đó là lao quang. Trong 40 năm một mảnh thành, tức thành một mảnh đó, vượt khỏi lao quang muôn lớp ngăn, tức là những cái cổng ngăn khiến cho chúng ta không có vượt qua được. Mà cái cổng chót là cảnh lao quang, đến đây ngày nữa ngày vượt qua được rồi. vượt qua rồi, mà nếu vượt qua La Quang rồi thì tiểu ngộ hay đại ngộ? Có thể là triệt ngộ nữa, phải không? Vượt qua La Quang thì như vậy, đó là nói lên cái sở tu của ngài. Mà được như vậy là hơn 40 năm chứ không phải ít đâu nha. Hơn 40 năm. Động như hang trống, vang tiếng gió, tỉnh tợ đầm yên rọi ánh trăng. Hai cái câu này nó đẹp làm sao. Động thì giống như hang trống. Mình hôm nay mình hét, mình la tiếng, trong hang sao? Nó dội lại tiếng. Hét thế nào, la thế nào, tiếng dội y vậy. Mà cái hang đó nó có dính gì cái tiếng không? Phải không? Hang trống, tiếng dội vô, nó phát ngược trở ra, mà nó không dính gì hết. Để nói rằng tất cả duyên, tất cả trần đến với ngài là động đó, mà tâm không dính một chút nào, không dính một chút bệnh. Mấy ông thầy tu mình dám nói câu đó chưa? Dám không? Có ai dám giơ tay tôi coi? Như vậy thì mới thấy cư sĩ mà quá hay. Ông vua cư sĩ mà thật mình phải phục, phải không? Rồi tỉnh tợ đầm yên rọi ánh trăng. Khi mà tâm ngài lặng rồi, giống như cái đầm nước yên trong, trăng nó rọi xuống, ánh trăng rọi và nước cái đầm yên, hai cái nó hiện với nhau thì thành ra một cái mặt nước phản ảnh sáng ngời mà không đồng. Như vậy trong khi tâm ngài yên tĩnh, yên tĩnh đừng nghĩ yên tĩnh là mờ mịt, yên tĩnh mà vẫn sáng như ánh trăng rọi xuống, nó phản ảnh đó. Như vậy tỉnh tỉnh lặng lặng phải thì đúng cái câu đó, phải không? Như vậy thì hai cái câu này để nói lên cái tâm tư trong cái thời ngài đã ngộ đạo rồi, ngài được cái hành động như là cái hang trống, dầu ở ngoài có những tiếng vang gì thì nó dội ra chứ nó không có dính mắt, cũng như cái đầm lặng lẽ được ánh trăng rọi xuống mặt hồ, nó phản ảnh sáng ngời lặng trong cái sáng. Trong câu năm quyền mình thông được chữ thập đầu đường mặt dọc ngang. Năm quyền tức là ngũ quyền của ngài Lâm Tế nói. Thì cái ngũ quyền đó là gì quyền? Thường thường nó tam quyền, mà đây ngài tên ngũ quyền. Tam quyền của Lâm Tế thì những cái đó là những cái từ chuyên môn của tông Lâm Tế. Thì những cái ngữ cú mà gọi là quyền diệu của tông Lâm Tế ngài đã thấu suốt chứ không còn kẹt nữa. Còn mình dốt dốt mà nghe những cái câu khó hiểu của Lâm Tế nói, mình không nắm được, mình không hiểu nổi. Nhưng mà ngài đã thấu suốt được những cái bí ẩn mà tông Lâm Tế nêu ra, không còn mắc kẹt nữa. Rồi chữ thập đầu đường mặt dọc ngang, người đó trong kinh có kể, nói rằng cái người đi tới chữ thập là ngã mấy, ngã tư. Mình nói chữ thập đầu đường mình tưởng đâu là cái gì, tức là tới ngã tư. Thường thường người ta đi tới ngã tư á mà chưa biết đường nào là đường của mình sẽ tới thì phải còn ngơ ngáo để mà chờ hỏi và phải tìm bán. Còn ngài đối với chỗ đó thì ngài thạo hết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Đó là hai cái câu nói rằng về cái thiền Lâm Tế ngài đã thông suốt, và trên đường tu thì ngài không còn mắc kẹt gì nữa hết, không còn chút ngờ vực. Đó là cái thấy rất là đáng nể. Có người hỏi ta tin tức ấy, bây giờ có người hỏi ta cái tin tức ta được đó là ở đâu, nó ra sao, thì ta sẽ trả lời: mây ở trời xanh nước trong bình. Mây ở trời xanh nước trong bình. Thì như vậy là cái câu nói rất là tuyệt vời. Tin tức ấy là tin tức gì? Như nghe nói rằng được cái tâm như là cái động trống, rồi nó lặng lẽ như là cái đầm mà ánh sáng rọi ánh sáng mặt trăng rọi xuống, rồi thấu suốt được năm quyền của Tông Lâm Tế, và đến đầu đường chữ thập thì rành rã, không còn có ngại ngùng nghi ngờ. Thì nếu mà có người hỏi cái tin tức mà ta được đó là cái gì, thì ta sẽ trả lời: mây ở trời xanh, nước trong bình. Hai câu đó là ai nói? Của ai nói? Phải của Lý Tường không? Mây ở trời xanh, nước trong bình là câu của Lý Tường. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chỗ ngộ đạo của vua Trần Thánh Tông không kém gì những vị khác, chứ đừng nói là thua. Mà ngài vẫn sống ở trong triều, sở dĩ ngài không có xuất gia, theo đây nó có xuất gia, mà ở trong chùa Tư Phúc, mà chùa Tư Phúc là trong đại nội, ở trong thành, chứ không có đi ra trên núi như ngài Trần Nhân Tông. Cho nên thấy xuất gia mà dường như không có xuất gia, vì ở trong thành để mà bàn luận đạo thôi, chứ ngài không có đi đâu. Đó là một bài kệ để ngài nói lên chỗ thấy đạo của ngài. Đến một bài kệ khác: một hôm xem Đại Huệ Ngữ Lục có cảm xúc làm bài kệ: đã ngã toản quy tam thập niên, cơ hồi hạng xuất vị tham thiền, nhất triêu thức hóa nương sanh diện, tỷ khổng nguyên lai một bán biên. Câu thứ hai, kể thứ hai: nhãn tiền vô sắc nhĩ vô thinh, nhất phiến tâm đầu tự đã thành, thanh sắc bất can thành thiệt ngoại, nhậm tha bát báo giữ đô đinh. Cái câu này dư đó. Dịch: đập ngói soi rùa 30 niên, mấy phen xuất hạng bởi tham thiền, một mai thấu vỡ gương mặt thật, lỗ mũi xưa nay mất một bên, nơi tai không tiếng mắt không hình, một mảnh tâm này sẵn tự thành. Chữ thành chấm: chẳng can thinh sắc ngoài môi lưỡi, mặt người bát báo với đô đinh. Cái chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy cái bài kệ thứ hai. Thì đây nói cho rõ cái ý nghĩa mà khi ngài cảm xúc trong cái lúc đọc tới những cái phần ngữ lục của ngài Đại Huệ ở đời Tống bên Trung Hoa. Thì ngài bốn câu đầu là đập ngói xoay rùa 30 niên, tức là cái việc đập ngói soi rùa là để diễn tả cái sự tu hành nhọc nhằn tìm kiếm đó. Nhọc nhằn tìm kiếm mà không thành công, chưa có thấy được cái gì đó, gọi là đập ngói soi rùa 30 niên, mấy phen xuất hạng bởi tham thiền. Vậy mà có mấy lần đổ mồ hôi hột, đổ mồ hột do tham thiền. Ở đây quý vị đổ mồ hôi hột được mấy lần rồi? Bởi vậy nên cái tu á thì dụng công, không có lười mỏi thì có ngày nó sẽ xuất ngồi hồi hộp. Còn ai mà dụng công sơ sơ á thì chắc không có đổ mồ hôi hột đâu. Đó. Bởi vì khi mà chúng ta nỗ lực tu, cố gắng tu, liều chết tu thì sẽ có kết quả, không có chút nghi ngờ. Mà như vừa rồi tôi đọc câu chuyện của ngài Phát Hiển, khi mà Ngài đi qua bên Ấn Độ hồi thế kỷ thứ 6, thứ 7, Ngài tới chỗ chùa, núi Linh Sơn, Linh Thứ, thì gặp Chư Tăng ở dưới chùa, dưới chân núi. Mà Ngài tới lúc đó tối, trời tối, Ngài xin lên núi để đảnh lễ chỗ mà Đức Phật thuyết pháp hồi xưa đó, hội thuyết pháp, hội Linh Sơn đó. Thì các thầy khuyên thầy đừng đi, vì ở trên đó có hai con sư tử đen dữ lắm, người ta lên nó xé thịt người ta, bây giờ ban đêm không nên đi. Chưa đêm, lúc đó cũng là trời, trời cũng xế chiều gần tối. Ngài nó nhất định đi tới đây là cốt lễ được mấy cái thánh tích này, mà nếu không đi thì làm sao yên lòng. Ngài nhất định Ngài đi. Thì Chư Tăng mới cho hai người dẫn, dẫn lên, lên tới tại cái chỗ Phật ngồi đó, ở trong cái thất cũ của Ngài đó. Thì chỗ đó tôi có lên tới, thì Ngài xin ở lại, đêm đó Ngài tụng kinh tại chỗ đó, Ngài không xuống. Hai ông Tăng dẫn Ngài lên, anh không được, tôi không dám ở, thôi thì ông ở mình ông, tôi xuống. Rồi Ngài ở lại một mình, rồi hai ông Tăng đi xuống. Rồi đêm đó Ngài tụng kinh, khi mà Ngài tụng kinh tới chừng hơi hơi gần nửa đêm, thì có hai con sư tử đen nó tới, thấy nó đứng hai đứa hai bên nó nhìn Ngài. Thì nhìn Ngài cái Ngài nói rằng, nếu các ông các ngươi muốn ăn thịt ta, chờ cho ta tụng xong thầy kinh rồi tùy ý muốn ăn ăn. Rồi nó cũng ngoắt đuôi, nó nằm đứng nó ngó. Ngài tụng, Ngài tụng cho tới xong bài kinh rồi, thấy nó hiền quá, Ngài đưa tay Ngài vuốt đầu nó. Thôi vậy để cho ta tu, các ngươi ở đây ủng hộ Phật pháp, rồi cái nó rút lui đi đó. Thì mình thấy cái chết nó tới nơi, mà với cái người liều chết thì không chết, còn mình tu thì sợ chết quá, cho nên nó chết hoài, hết đời này tới đời khác cũng cứ chết liên miên, thấy không đó. Còn các ngài gan như vậy đó. Đó là những cái hình ảnh mà tôi nói, người tu mà ai can đảm, ai gan dạ như vậy thì sẽ có kết quả thực sự, chứ không nghi ngờ. Thì chỉ mình nhát, ngồi đau chân nó sẽ đau, nó tê rồi sao mà bệnh, cái đó không dám để cho nó đau, thấy không? Rồi nghĩa là khi tu mà có cái gì hiện tượng gì hơi khó chịu cái thì sợ sinh bệnh, không dám ráng, do đó mà tu không tới đâu hết. Còn dám điều chết, chấp nhận, ừ được, muốn làm chết được, miễn tâm tu được thôi, chấp nhận chết tại chỗ, nhờ vậy mà mình thành công. Cho nên cái người tu là cái người can đảm, người gan dạ thì sẽ có kết quả. Nên ở đây Ngài nói câu mấy phen xuất hạng bởi tham thiền. Chữ xuất hạng này không phải mệt đổ mồ hôi hột nghe. Nghe xuất hạng tức là trong khi ta hay dùng cái từ này là bởi vì mình cảm đó. Mình cảm mà mình uống thuốc vô cái mồ hôi xuất ra cái lúc đó nó liền khỏe, liền nhẹ, đó là xuất hạng, là nó khỏe, nó nhẹ ra. Thì người tu cũng vậy, bao nhiêu cái ôm ấp trong lòng mình chưa giải quyết được, mà một phen sáng ra thì giống như là xuất hạng, nhẹ nhõm người lên, tự tại, vui vẻ. Đó là cái cơn xuất hạng. Vậy nên người tu nào cũng phải có những cơn xuất hạng như vậy thì mới là thấy cái đời tu xứng đáng. Còn nếu chưa được lần nào thì chưa xứng đáng. Một mai thấu vỡ gương mặt thật, lỗ mũi xưa nay mất một bên. Đó. Như vậy, một khi mà chúng ta thấu được, đạt được cái chân thật rồi, thì đó là thấy được cái bản lai diện mục của mình, và đây gọi là gương mặt thật. Thấu suốt được cái đó thì mới thấy không phải chỉ có cái thân vô thường tạm bợ, cái tâm sinh diệt lăng xăng, mà chúng ta còn có một cái chân thật hằng hữu ở ngay nơi con người của mình. Đó là thấu vỡ được cái gương mặt thật. Chừng đó lỗ mũi như xưa mất một bên, lỗ mũi mất một bên rồi còn có một bên. Sao vậy? Sao nó mất đi hết một bên? Bởi vì lỗ mũi ở trước mắt, mà có người nào thấy đủ lỗ mũi không? Người thấy con phần chót thôi, phải không? Như vậy thì cái thật mà lâu nay mình không thấy trọn, không có biết đủ, bây giờ mới là nắm vững, thấy trọn vẹn đó. Vì hồi đó giờ nó mất một bên, được con chút ở trên chót thôi, có được phần nửa không? Mình nhìn mỗi mũi mình thấy được phần nửa không? Chỉ có một phần ba, phần tư đó. Bây giờ đây mới thấy được cái thật đó trọn vẹn. Thì bốn câu đó là để nói lên cái sở ngộ của Ngài. Và bốn câu kế: nơi tai không tiếng, mắt không hình, một mảnh tâm này sẵn tự thành. Cái câu nơi tai không tiếng, mắt không hình, câu này là sao? Tai nào mà không tiếng, mắt nào mà không hình? Mà tại sao tai không tiếng, mắt không hình? Thì đúng như cái câu mà sau này người con của Ngài nói, tức là Vua Trần Nhân Tông nói, thiền là gì? Đối cảnh vô tâm, phải không? Nơi tai không dính tiếng, nơi mắt không dính sắc, đó là vô tâm. Đối cảnh mà vô tâm. Như vậy đó là tai không tiếng, chứ không phải tai không có tiếng vang lại, không có cái động tới lỗ tai, tới mà không dính thì gọi là không tiếng. Mắt không phải không thấy người, không thấy vật, thấy mà không dính thì gọi là không hình. Tăng ni mình được cái đó chưa? Hay là tai nhiều tiếng, mắt nhiều hình, phải không? Mình tai thì nhiều tiếng mà mắt là nhiều hình, chứ không phải không tiếng, không hình. Một mảnh tâm này sẵn tự thành, như vậy chỉ còn một cái mảnh tâm thanh tịnh đó thôi, không có cái gì nữa, không có gì chen vào, lấn vô trong cái chỗ đó hết. Nó quá là hay. Chẳng can thinh sắc ngoài môi lưỡi, nơi thinh, nơi sắc nó không dính, không mắc. Rồi đó, ngôn ngữ, môi lưỡi từ ngôn ngữ cũng không có kẹt. Ngôn ngữ không kẹt, thanh sắc không dính, thì như vậy mới thấy rằng tất cả những cái gì mà chúng ta nghe, chúng ta thấy đều là như tiếng vang. Cho nên mặt người bát báo với đô đinh, người bát báo là rằng ri màu sắc, đô đinh là những tiếng động như tiếng chuông, tiếng trống, đánh ầm ầm hay là đánh bon bon gì đó. Như vậy thì bát báo là màu sắc, đô đinh là âm thanh, nghĩa là mặt những cái người họ có vẻ màu sắc gì, họ có những cái âm thanh gì, mình đều không có dính kẹt ở trên. Đó là cái nhìn của một ông vua, chứ không phải là ông tăng. Ông vua mà ông còn nhìn được vậy, muốn nữa là ông tăng. Thì qua hai cái bài kệ đó rồi, quý vị thấy cái khả năng của ông tới đâu. Đây còn một giải bài kệ cũng đáng kể lắm. Mà bài kệ này giảng thì chắc là giảng không hết, thôi để dành đi, bữa nay không được khỏe lắm, để dành bữa khác giảng luôn. Chứ giảng một giải này thì nó quá nhiều, giảng không hết. Thì chỉ có bấy nhiêu bài kệ của vua Trần Thánh Tông chúng ta đọc rồi, thì tôi cũng kết thúc để nhắc nhở thêm cho tăng ni và Phật tử. Bởi vì sự tu hành, gần đây có một số thầy hay nói cái câu chúng ta sống trong đời mạt pháp, không có mong gì mà tu thiền được hết. Bởi vì tu thiền thì phải thượng căn thượng cơ, có nghe câu đó không? Nghe câu đó thường lắm. Bởi vậy nên tất cả chúng ta đều ôm mặc cảm là mình là hạ căn hạ trí. Đó. Còn các người xưa là thượng căn thượng trí. Rồi về các ngày xưa là sống thời chánh pháp, tượng pháp, còn mình thời mạt pháp. Hai cái mặc cảm, một là cái hạ căn hạ trí, hai là cái thời mạt pháp. Thì như vậy hai cái tệ đó mình lãnh đủ hết thì còn mong gì mà tu được, đi tới cái chỗ giác ngộ. Cho nên rồi thôi thả trôi, kệ gieo duyên thôi, đời sau tu nữa, phải tu từ từ, chừng nào gặp Phật Di Lặc ra đời chừng đó mình hãy tiến, thấy không? Mà tính như vậy thì cũng là tốt quá, khỏi lo khỏi bận biểu gì hết, thôi cứ tha trôi chờ duyên. Nhưng mà thực thì tôi nghĩ không phải vậy, tôi nghĩ có cây ngược lại. Tôi nói rằng thời Đức Phật là cái thời chánh pháp, nhưng mà nếu nói theo trong kinh Pháp Hoa thì trong thời Đức Phật có những cái người khi Phật họ giảng kinh Pháp Hoa họ làm sao? Họ thối tịch, tức là họ rút lui. Thì những người đó là sao? Thượng pháp, đời chánh pháp là mạt pháp. Có Phật có pháp đó mà họ rút lui thì thành như mạt pháp mất rồi, phải không? Còn mình ở xa Phật thật là xa, hơn 2000 năm, nhưng mà mình khẳng định tin được lời Phật, khẳng định được cái đường lối tu hành của Phật dạy và quyết tâm chết sống để tu, thì biết đâu mạt pháp biến thành chánh pháp. Vì mình dám liều chết, mình tin lời Phật không nghi ngờ và pháp của Phật dạy, mình khẳng định quyết tiến cho đến cuối cùng, thì tức là mình thành chánh pháp mất rồi. Đó. Thì như vậy bớt được cái mặc cảm về thời mạt pháp. Còn hạ căn hạ trí thì tôi không hiểu, người xưa tại sao mình thượng căn thượng trí, mình bây giờ tại sao hạ căn hạ trí? Lấy đâu làm cái chuẩn? Nếu mà nhìn ở thế gian thì người xưa khôn, người nay có khôn không? Có khôn không? Thì người nay họ còn muốn khôn hơn nữa. Thì tại sao riêng có người tu lại ngu? Quý vị xét kỹ coi, nó vô lý một cách thật là vô lý. Bây giờ chúng ta không thể nào nói rằng cái thời ăn lăn ở lỗ khôn hơn cái thời văn minh hiện tại này. Thì như vậy người bây giờ là khôn, mà người khôn sao riêng người tu ngu vậy? Tôi không hiểu nổi cái đó. Người xưa tu được, bây giờ mình tu không được. Thì chuyện đó nó có thể là tin được hay không? Vậy đó mà chúng ta cứ truyền miệng với nhau mà nói vậy, rồi cứ ôm mặc cảm vậy, rồi tu lơ là vậy thôi, thì đó là tự mình làm cho mình phải lui sụp. Cho nên bây giờ chúng ta phải thấy rằng người xưa được thì ngày nay chúng ta cũng làm được. Người xưa tu thành Phật thì người nay tu cũng thành Phật. Nhưng mà nếu người nay tu mới có một đời không thành đâu, phải được như Phật nhiều đời. Thì như vậy nghĩa là người xưa ngộ đạo tu hành thì người nay quyết tâm tu cũng ngộ đạo tu hành, chứ không đến nỗi nào tệ như chúng ta tưởng. Như vậy thì chúng ta mới có cái tự tính mãnh liệt mà vươn lên, chứ không thì chúng ta cứ thả trôi thụt lùi chứ không có cố gắng. Đó là một cái quan niệm lệch lạc mà lâu nay cứ trao truyền bằng miệng với nhau, rồi ai cũng có ôm mặc cảm như vậy. Bây giờ phải phủi bỏ cái mặc cảm đó mà tự mình quyết tâm mình tu được, nhất định mình tu được. Người xưa làm được, người nay làm được. Cũng như ở ngoài thế gian, người xưa họ nghiên cứu được 5, bây giờ người ta làm tới 10 nữa, phải không? Thì tại sao mình giờ thua sút quá vậy? Cho nên mình cũng phải tiến lên, phải được, phải bằng người xưa, chứ không có cho thua. Còn nếu hơn thì càng tốt. Đó là cái nhìn của tôi, cái khuyến khích của tất cả tăng ni. Còn quý Phật tử nhớ, ông vua tu được, ông vua cư sĩ tu được, mà mình cư sĩ tu không được là chuyện vô lý, phải không? Đừng đổ thừa tại tôi cư sĩ thì tôi không có nổi. Đừng có nghĩ vậy, đừng đổ thừa. Tại tôi bận việc quá tôi không được. Những cái đó là những cái đổ thừa, trốn trách nhiệm, để rồi lười biếng không muốn tu đó. Bây giờ phải gan dạ. Người xưa tu được, ông vua tu được, thì bây giờ tôi là người dân thảnh thơi hơn ông vua, tôi tu hay hơn ổng nữa. Nhất định như vậy. Thì như vậy thì quý Phật tử sẽ tiến, sẽ tiến mạnh hơn chứ không có lùi. Đó là cái lời nhắc nhở trước khi nghỉ. Thầy tất cả chắp tay hồi hướng. Hôm nay học tiếp vua Trần Thánh Tông. Trước đã nói sơ lược sử của ngài và kể lại những cái bài kệ ngài nói lên cho tất cả thấy cái chỗ hiểu đạo của ngài nó thâm sâu như thế nào. Giờ đây kế tiếp ngài nói những cái lời để cho chúng ta nhận ra cái đạo lý thiền nó hiện tiền, không phải là xa. Vua lại nói kệ, thấy đoạn đó không? Vua không chưa nói mấy bài kệ hả? 5 bài kệ. Vua lại tự thuật 5 bài kệ, phải không? Từ khi bé bỏng đã vào thiền, đập ngói xoay rùa ngoại cầu quên, nhận được xưa nay mài mặt thật, cuối cùng đâu chẳng chỗ an nhiên. Đó là cái bài thứ nhất. Thì bài thứ nhất nói về cái gì? Ngài thuật lại rằng lúc ngài còn nhỏ đã được học thiền và đã tìm kiếm nghiên cứu về thiền, cho nên cái câu đập ngói xoay rùa ngoại cầu duyên, tức là làm những cái việc ngoại cầu quên, tức là làm những cái việc tìm kiếm nhưng mà rốt cuộc rồi không phải tìm kiếm để được, không phải tìm kiếm để thêm cái gì, mà tìm kiếm rồi bỏ hết. Cho nên tìm kiếm rốt cuộc rồi đi tới cái chỗ quên, chỗ không có giữ, không có được gì. Nhận được xưa nay mài mặt thật, cuối cùng đâu chẳng chỗ an nhiên. Thì khi mà chúng ta nhận được cái mặt mài chân thật từ xưa đến nay của chính mình, mà cái từ chuyên môn gọi là bản lai diện mục đó, nhận chân được cái bản lai diện mục rồi thì cuối cùng đi đâu chỗ nào cũng đều là an nhiên, đều là tự tại. Thì như vậy 4 câu kệ này vua Trần Thánh Tông diễn tả buổi ban đầu lúc thiếu thời ngài đã ra công tìm kiếm cái đạo lý thiền, do cái tận lực gia công tìm kiếm đó cho nên một hôm ngài nhận ra được cái bản lai diện mục của chính mình. Mà khi nhận ra được cái bản lai diện mục của chính mình rồi á, thì lúc đó đi đâu ở chỗ nào cũng là an nhiên, là tự tại. Thì như vậy chúng ta tu thiền cũng có thể khá nhiều năm rồi, phải không? Mà nhận ra được cái mặt thật của mình chưa? Chắc có người thấy, có người chưa thấy. Nhưng mà người thấy đi đứng qua lại nó có an nhiên luôn luôn không? Hay là có lúc cũng nhẹ nhàng, thảnh thơi, có lúc cũng lăng xăng, rối rắm. Như vậy thì đối với một ông hoàng, một nhà vua mà ngài dám nói cái câu đi đến tới lui đều an nhiên tự tại. Như vậy thì đi là hoạt động, đến là hoạt động. Trong cái hoạt động đó mà tâm vẫn an nhiên tự tại thì cái tâm nào an nhiên? Nếu làm vua mà xử tội người ta hay là xử kiện, lúc đó an nhiên không? Nếu an nhiên sao xử kiện, phải không? Đó. Nhưng mà ngài nói an nhiên đây là cái gì an nhiên? Nghĩa là mọi hoạt động đi đứng tới lui nói nín, đó là cái tướng động của thân. Và nếu có suy gẫm là cái tướng động của tâm. Chứ còn cái mặt thật xưa nay của mình á, bao giờ nó cũng là an nhiên tự tại hết, phải không? Sở dĩ mình không được tự tại là vì mình chạy theo cái tướng động của thân, chạy theo cái niệm lăng xăng của tâm mà rồi không an nhiên tự tại. Chứ nếu mình nhận được cái bản lai diện mục thật của mình á, thì đi đứng nằm ngồi hoặc nói nín lúc nào cũng là an nhiên tự tại, vì cái đó chưa có sao động bao giờ. Hiểu vậy thì quý vị mới không có lấy làm lạ. Chứ không thì mình nghĩ như khi làm vua ngự triều, bá quan tâu việc này việc nọ mà an nhiên như gỗ như đá thì sao? Sao giải quyết được mọi việc, phải không? Thì tự nhiên phải có nghĩ, có suy, nhưng đó là cái tướng động của cái tâm hư dối thôi. Còn cái thể kia không bao giờ vắng. Đó là bốn câu đầu. Bốn câu kế: chiếc đàn không điệu khải suốt ngày, cửa vắng việc không chẳng bận rài. Bản nhạc trong kia không kẻ biết, riêng có gió tùng quả âm này. Thì như vậy ngài nói rằng ngài có một cái chiếc đàn không có âm điệu mà nó khải cái tiếng vang suốt ngày, không có lúc nào vắng. Mà cái tiếng đàn đó nó khải ở đâu? Khải ở chỗ cửa vắng, chỗ việc không, chỗ không có bận rộn. Chẳng bận rộn. Cái tiếng đàn nó khải liên tục, mà khải ở chỗ cửa vắng, chỗ việc không, chỗ không bận rộn. Còn nếu mà chỗ cửa có người, việc lăng xăng, tâm bận rộn thì tiếng đàn nó không khải, nó bật tiếng. Như vậy thì quý vị có nghe tiếng đàn khải của vua Trần Thánh Tông này không? Có không? Chắc khó nghe quá. Tại sao khó nghe? Bởi vì cửa có người, việc thì đa đoan, phải không? Rồi thêm bận rộn nữa, làm sao mà nghe được tiếng đàn đó? Thì bây giờ tôi nói ví dụ như người ta thường hay nói: ở trên núi dưới rặng thông thì gió thổi thông reo. Nhưng mà nếu hôm nào đó mình lăng xăng vỉa trong chùa thì có nghe tiếng thông reo không? Chắc không có nghe. Chỉ có ai rảnh rang ngồi dưới cõi thông mới nghe được tiếng thông reo, phải không? Như vậy tiếng thông reo nó có dành riêng cho cái người rảnh rang hay là lúc nào nó cũng tự reo? Nó đâu có dành riêng cho ai, phải không? Nó, gió thổi thì thông reo, nhưng mà ai bận rộn lăng xăng thì không nghe tiếng thông reo. Còn nếu ai thảnh thơi yên tĩnh ngồi dưới gốc thông thì nghe tiếng thông reo, phải không? Như vậy thì thông reo, tiếng thông reo là của ai, dành cho ai? Không phải của ai hết, mà cũng không dành riêng cho ai hết, mà ai cũng có quyền nghe và ai cũng có thể được nghe. Nhưng nếu bận rộn thì không được. Thế đây cũng vậy, tiếng đàn không điệu của ngài đó nó ai cũng có, ai cũng sẵn. Nhưng mà nếu mà ai có bận rộn việc này việc khác lăn xăng á, thì suốt ngày không nghe tiếng đàn này. Còn nếu ai rảnh rang, ai thảnh thơi, tâm hồn thanh tịnh thì tiếng đàn này nó khải suốt ngày không có vắng. Thì bản nhạc này ai mà quả được nó? Cho nên hai câu sau: bản nhạc trong kia không kẻ biết, riêng có gió tùng quả âm này. Cái bản nhạc đó ít có người biết. Tại sao vậy? Bởi vì bao nhiêu người đều chạy theo trần cảnh, chạy theo những chuyện rối rắm đa đoan, cho nên không có ai biết được cái tiếng nhạc đó. Chỉ có cây tùng, chỉ có ngọn gió thổi qua cây tùng thì quạ được cái âm đó thôi. Thì như vậy ở đây chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng rằng cái nhìn của vua Trần Thánh Tông cho biết nơi mọi người chúng ta ai cũng có một cây bản nhạc, một cây đàn không dây mà lúc nào nó cũng sẵn phát ra những âm thanh vi diệu. Mà cái âm thanh vi diệu đó chỉ có những người không có bệnh việc, hay là nói cái từ chuyên môn là vô sự, phải không? Chỉ có những người vô sự thì mới nghe được, mới cảm thông được. Và cái tiếng nhạc đó là cái tiếng nhạc hòa khắp cả hư không, chỉ có cây cỏ núi non gió thổi vân vân, đó là hòa được cái tiếng nhạc mà sẵn có của mọi người. Tiếng nhạc đó là cái tiếng nhạc nó sẵn có muôn đời, chứ không phải gặp duyên nó mới có. Nhưng mà hòa được tiếng nhạc đó chỉ có cái cảnh thiên nhiên bầu trời lặng lẽ thì mới có hòa được tiếng nhạc đó thôi. Thì chúng ta có thể nói gọn và trở về sự tu hành, thì muốn nói lên rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái tâm thể trong sáng giác ngộ, nhưng nếu khi chúng ta chạy theo duyên trần dính mắc ngoại cảnh thì cái tâm trong sáng nó bị khuất lấp, nó không thể nào thấy được. Chỉ có người nào biết buông tất cả, rảnh rang tự tại sống với thiên nhiên thì người đó mới có thể nhận ra được cái tâm thể sáng suốt và thanh tịnh đó được. Đó là ý cái bốn câu kệ này, ngài diễn tả cái đó qua cái hình ảnh chiếc đàn. Kế dọc kiên chẳng kẹt có không kỳ, không kỳ tức không cơ, muôn pháp lăng xăng thải chẳng hay, ngủ nghỉ uống ăn tùy chỗ dụng, lại không việc khác đáng làm chi. Nói dù cho mình có đi dọc, có nằm ngang, cũng không có kẹt, cũng không có cái dính với cái cơ rỗng không này. Bởi vì muôn pháp lăn xăng lộn xộn, cho nên mình không có thấy, mình không có biết cái chỗ dọc ngang tự tại đó. Cho nên nói muôn pháp lăn xăng thải chẳng hay, hay đó là không hay, không biết. Mình có cái thể dọc ngang tự tại, không có dính, không có kẹt, mà vì mắt lăng xăng với ngoại cảnh mà mình không thấy, không biết được nó. Một khi chúng ta thấy, chúng ta biết được nó rồi thì ngủ, nghỉ, uống, ăn tùy chỗ dụng, lại không việc khác đáng làm chi. Nghĩa là nhận biết được mình có cái thể dọc ngang tự tại đó thì
mọi hành động đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ đều là được an nhiên tự tại, không có một việc gì khác, cái việc gì ngoài hết. Đó là để nói những con người tu hành, ai mà đã giác ngộ, nhận ra được mình có cái thể sáng suốt, thanh tịnh, ngang dọc tự tại, không có cái gì ngăn trở, không có cái gì làm rối ren, thì người đó mọi hành động đều là tự tại, đều là thông dong, không có một tí gì ràng buộc, không có việc gì lạ khác hết. Bài kệ kế: khải tai vỡ nát vạn trùng non, thế ấy công phu cũng là nhàn, lạnh nóng đến đây không chỗ biết, chưa từng can dự đến lão nhân. Khải tai vỡ nát vạn trùng non, nguyên chữ non là chữ san đó, san nghĩa là chỉ cần khải một móng tay, một tiếng nhỏ của móng tay mình khải á, thì muôn lớp núi nó cùng vỡ tan hết. Thật là pháp màu, phải không? Một pháp màu nhiệm, khải móng tay thì núi sông đều tan vỡ. Cái chuyện này ai tin nói? Mình có cái phép gì lạ lùng vậy? Bây giờ giả sử quý vị nói rằng tôi khải tay cái ngọn núi Phụng Hoàng là tan, quý vị dám tin không? Chứ đừng nói muôn lớp, chỉ một ngọn núi nhỏ nhỏ mình đương ở đây nó tan, quý vị tin được không? Vậy mà tôi tin được mới hay chứ. Như vậy là tôi có thể tin rỗng không? Cái điều này rất là dễ tin nhưng mà khó nói. Tại sao vậy? Bởi vì muôn ngàn núi sông cho tới cả quả địa cầu chỉ là cái tướng duyên hợp hư ảo, không có thiệt. Chỉ một cái khải tai nó tan nát. Khi mình nhận được cái chân thật rồi thì vĩnh kiếp bất di bất dịch, không đổi dời, không biến động. Sánh với cái vô thường biến động này có nghĩa lý gì? Cho nên đứng về cái thể bất di bất dịch, không sanh không diệt đó, thì cái này như trò chơi chứ không có nghĩa lý gì hết. Cho nên chỉ cần khải móng tay thấy nó quay cuồng tan nát. Đó là để nói mọi cái hư ảo này, dù nói lớn như quả địa cầu hay là vững như một ngọn núi, rộng như một cái biển, cũng là cái chuyện trò chơi trên cái bản thể chân thật. Trên cái bản thể chân thật nhìn mấy cái đó như là một trò chơi. Cũng như chúng ta đem cái tuổi thọ của mình nhìn với cái tuổi thọ hay là cuộc sống của con phù du trên mặt nước thì mình thấy nó là sao? Nó như cái trò chơi, không nghĩa lý gì hết. Mà cái nghĩa lý là cái phải lâu dài à. Mà cái mạng sống phù du chỉ có sớm chiều có mất. Thì đây cũng vậy, trên cái thể bất sanh bất diệt, nhìn cái tướng sinh diệt của tất cả thế gian này nó như một trò chơi, cho nên nó chỉ khải móng tay nó tan hết, nó không có giá trị gì hết. Trong thời gian ngắn nhất là thời gian khải móng tay, tất cả cái đó đã mất. Như vậy thì mới thấy cái người tu Phật là cái người tìm kiếm đuổi theo một cái gì, tìm cho ra, bắt cho gặp cái chân thật muôn đời. Còn mọi cái thế gian, mọi cái hình tướng mà chúng ta đang thấy, đang sống chỉ là cái tạm bợ, không có gì quan trọng hết. Thấy như vậy mới biết rằng trên đường tu là một cái việc làm phi thường, lớn lao vô kể, nặng nhọc vô cùng, chứ không phải là cái chuyện tầm thường để qua ngày qua tháng. Chỉ biết rằng cạo tóc, mặc áo nhuộm, ăn chay, ngày tụng thời kinh, đêm ngồi thiền vài tiếng đồng hồ, đó là quan trọng. Thực là không phải quan trọng đâu, mà quan trọng ở cái tìm cho được cái chân thật. Được cái chân thật rồi thì mọi cái tướng bên ngoài chỉ là cái trò chơi thôi. Cho nên đây mới nói rằng chỉ cần khải ngón tay cái là vỡ nát hết cả muôn trùng non núi. Khải ngón tay thì vỡ nát. Thế ấy công phu cũng là nhàn, nghĩa là làm cho muôn lớp núi sông tan vỡ cũng là chuyện trò chơi, nhàn lắm, không có gì quan trọng hết. Đó, lạnh nóng đến đây không chỗ biết, chưa từng can dự đến lão nhân. Chữ lạnh nóng này không phải khi đó mình không biết lạnh, không biết nóng, nhưng mà đây nói rằng lạnh nóng là chỉ cho cái thời gian hết đông tới hạ nghe trôi qua mà không có quan trọng gì. Bởi vì sao? Đối với cái vị lão nhân này, lão nhân là một ông già, phải không? Một người già. Mà bây giờ nơi tôi thì có lão nhân rồi đó, nhưng mà nơi quý vị 30 không mấy tuổi có lão nhân không? Có không? Sao mà đầu chưa bạc mà có lão nhân? Lão nhân ở đâu vậy? Đó. Như vậy thì mới biết không phải riêng người tóc bạc mặt nhăn mới gọi là lão nhân, mà mọi người mới sinh ra 5-10 tuổi nhận đến 20-30 tuổi ai cũng sẵn có một lão nhân. Lão nhân là một cái ông già, ông già sống vô hạn lượng, tuổi tính không hết, phải không? Mà tuổi tính không hết không phải lão nhân là gì? Cho nên hồi xưa tôi đọc chuyện Dược Bổn, thấy câu chuyện cũng tức cười, mà mình nghĩ rất hay. Là một ông sư tu tịnh độ gặp ông sư tu thiền. Ông sư tu tịnh độ gặp ông sư tu thiền, thì ông sư tu tịnh độ, tu thiền á, hỏi ông sư tu tịnh độ: ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Thì ông sư tu tịnh độ nói: tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà.